Đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010.
Việt Nam và Nhật Bản bắt đầu thương lượng về hợp tác hạt nhân.
Hồ sơ an ninh và kinh tế là hai trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN lần thứ nhì.
Nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi được phép bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11.
Nhật Bản trả tự do cho thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc, nhưng Trung Quốc lại bắt giữ 4 kiều dân Nhật.
Tổng thống Iran lại khiêu khích Washington, khẳng định biến cố 11 tháng 9 2001 là âm mưu của Mỹ.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng ngoại giao Nhật-Trung đẩy Hoa Kỳ vào thế khó xử.
Tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông, quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ trong đối thoại với ASEAN. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Kính thưa quý vị, Việt Nam và Nhật Bản bắt đầu thương lượng về hợp tác hạt nhân. Theo hãng tin Kyodo, trích dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật, hôm nay tại Vienna, Nhật Bản và Việt Nam sẽ mở các cuộc thương lượng đầu tiên nhằm tiến đến ký kết một hiệp định song phương về việc sử dụng công nghệ hạt nhân vào mục đích dân sự. Hãng tin Kyodo nhắc lại là chính phủ Nhật Bản đã quảng bá các công nghệ nhà máy hạt nhân cho Việt Nam, quốc gia hiện đang dự trù xây những nhà máy hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2020. Tokyo đang cố thúc đẩy để ký kết nhanh chóng một hiệp định song phương với Việt Nam. Hiệp định này sẽ quy định khung pháp lý cho việc sử dụng vào mục đích hòa bình và chuyển giao công nghệ, thiết bị và nhiên liệu hạt nhân. Theo Kyodo, Nhật Bản đã ký các hiệp định hợp tác hạt nhân song phương với Hoa Kỳ, Trung Quốc và một số nước khác, cũng như với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Châu Âu. Tokyo hiện cũng đang thương lượng với Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Ấn Độ và Nam Phi. Hiện giờ Việt Nam là một thị trường hấp dẫn về năng lượng hạt nhân. Cả Hoa Kỳ lẫn Nga đang tranh nhau thị trường này. Trên nguyên tắc, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên sẽ do Nga xây dựng và vào tháng 10 tới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ ký hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy nói trên với Tổng thống Dmitry Medvedev nhân chuyến viếng thăm của lãnh đạo Nga tại Hà Nội. Hai công ty Westinghouse Electric của Mỹ và Hitachi GE Nuclear Energy của Nhật, cả hai đều sử dụng công nghệ của Mỹ, hiện đang tham gia đấu thầu để giành hợp đồng xây nhà máy điện hạt nhân thứ hai cho Việt Nam. Việt Nam hiện đang thảo luận về việc đàm phán với Hoa Kỳ Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Dân sự, còn gọi là Hiệp định 123, liên quan đến việc chuyển giao vật liệu, thiết bị và công nghệ hạt nhân từ Hoa Kỳ cho nước khác, đảm bảo không phổ biến vũ khí hạt nhân. Vào tháng 3 vừa qua, Hà Nội đã ký với Washington một bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng hạt nhân.
An ninh và kinh tế là hai trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ ASEAN lần thứ nhì. Ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Việt Nam ông Nguyễn Minh Chiết cùng chủ trì cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ ASEAN lần thứ hai tại New York, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Indonesia và lãnh đạo số 1 Miến Điện vắng mặt trong cuộc họp hôm nay. Mục tiêu đề ra nhằm thắt chặt quan hệ của Hoa Kỳ đối với các khối Đông Nam Á trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Trung Quốc và nhiều nước ở khu vực đang là một đề tài thời sự và vào lúc mà căng thẳng Nhật-Trung gia tăng. Trong 2 giờ đồng hồ, lãnh đạo Mỹ và ASEAN dự trù sẽ đề cập đến các hồ sơ chính như là thương mại, đầu tư, vấn đề an ninh tại khu vực Đông Á, cũng như tình hình Miến Điện trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Trên hồ sơ an ninh, thậm chí một số nhà quan sát còn chờ đợi là Hoa Kỳ và ASEAN sẽ ra một bản tuyên bố chung khẳng định quyền tự do lưu thông tại vùng Biển Đông. Trong khi đó, thì AFP cho biết, trong một cuộc nói chuyện riêng với Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cảnh báo Washington không nên can thiệp vào tranh chấp giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á trên chủ quyền Biển Đông. Hiện nay Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa với 4 thành viên ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Một trọng tâm khác của cuộc họp ngày hôm nay tại New York liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới tại Miến Điện. Chính quyền Washington thất vọng vì các nỗ lực của Mỹ để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước này đã không đạt kết quả. Theo lời một cố vấn của Tổng thống Obama, thì Hoa Kỳ hy vọng nhưng không tin tưởng là cuộc tuyển cử sắp tới đây tại Miến Điện sẽ được diễn ra một cách minh bạch và công bằng, từ trong nguyên văn.
Nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi được phép bỏ phiếu trong cuộc bầu cử 7 tháng 11. Một giới chức Miến Điện hôm nay cho hãng tin AFP biết là bà Aung San Suu Kyi sẽ được phép tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 tới. Tuy nhiên, theo giới chức nói trên, nhà đối lập Miến Điện sẽ không được đi ra ngoài trong ngày bầu cử. Chính quyền có thể sẽ yêu cầu bà đi bầu trước. Chỉ mới thứ hai vừa qua, các giới chức Miến Điện còn loan báo là bà Aung San Suu Kyi sẽ không được phép đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đầu tiên tại Miến Điện từ 20 năm qua. Cuộc bầu cử này đã bị quốc tế chỉ trích là thiếu dân chủ. Đảng của bà Aung San Suu Kyi, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đã bị giải tán và bản thân bà không được tranh cử vì vẫn đang thi hành án quản chế. Hôm qua, các tổ chức nhân quyền hàng đầu đã thúc giục chính quyền Miến Điện trả tự do cho toàn bộ các tù chính trị trước cuộc bầu cử. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, hiện có hơn 2.200 nhà bất đồng chính kiến đang bị giam giữ ở Miến Điện, hơn gấp đôi con số trước khi xảy ra có cuộc biểu tình năm 2007. Về phần tổ chức Human Rights Watch thì kêu gọi các lãnh đạo Hoa Kỳ và ASEAN nhân cuộc họp thượng đỉnh hôm nay tại New York yêu cầu chính quyền quân sự Miến Điện ngưng chiến dịch đàn áp đối lập. Các tổ chức nhân quyền ra lời kêu gọi như trên nhân kỷ niệm 3 năm vụ đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình ở Miến Điện năm 2007 do các nhà sư lãnh đạo. Ít nhất 31 người đã bị giết chết trong vụ đàn áp và hàng trăm nhà hoạt động chính trị đã bị bắt.
Nhật Bản trả tự do cho thuyền trưởng của tàu cá Trung Quốc. Trung Quốc bắt giữ 4 kiều dân Nhật. Nhật Bản quyết định trả tự do cho ông Chiêm Kỳ Hùng, thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đã bị bắt vào ngày 8 tháng 9 vừa qua tại khu vực quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, nơi mà Tokyo và Bắc Kinh tranh chấp chủ quyền trên biển. Trả lời báo chí vào hôm nay, biện lý tòa án Okinawa, ông Toru Suzuki tuyên bố, trước những hậu quả đối với dân chúng Nhật Bản, đối với quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh, tư pháp Nhật coi việc tiếp tục bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc là một việc làm vô ích từ trong nguyên văn. Theo lời viên chức nói trên, thì đụng độ giữa tàu cá của Trung Quốc với tàu tuần dương Nhật Bản hôm 7 tháng 9 vừa qua là một sự cố và tàu của Trung Quốc không cố tình gây hấn. Theo AFP, thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng chưa được chính thức trả tự do, nhưng theo tiết lộ của đài truyền hình Nhật Bản NHK thì ông này sẽ nhanh chóng được trả về nước sau gần 2 tuần lễ bị bắt giữ. Bắc Kinh liên tục đòi Tokyo trả tự do cho viên thuyền trưởng này và xem việc bắt giữ nói trên là một hành động bất hợp pháp. Để gia tăng áp lực với Tokyo, Trung Quốc đã quyết định ngưng xuất khẩu đất hiếm qua Nhật Bản. Một tay môi giới mua bán kim loại hiếm đã tiết lộ với AFP vào hôm nay là ngày 22 tháng 9 vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc đã triệu tập các công ty xuất khẩu đất hiếm để thảo luận về kế hoạch ngưng xuất khẩu kim loại hiếm qua Nhật Bản sau sự cố tại khu vực quần đảo Điếu Ngư. Theo nhận định của thông tín viên Frederick Charles từ Tokyo, trong cuộc đọ sức với Trung Quốc, Nhật Bản đã phải lùi bước.
Le Japon capitule devant une Chine qui, même si elle prétend le contraire, selon des négociations.
Nhật Bản đã đầu hàng, cho dù Bắc Kinh không thừa nhận, nhưng theo các nhà môi giới xuất nhập khẩu của Nhật Bản, thì hôm nay Trung Quốc đã thực sự ngừng xuất khẩu sang Nhật Bản các kim loại hiếm để gây áp lực đòi Tokyo phải trả tự do cho viên thuyền trưởng tàu cá. Nếu không có những kim loại hiếm, thì ngành công nghệ cao cấp của Nhật Bản không thể sản xuất được gì cả. Nhật Bản đã đầu hàng mà không cần quan tâm đến số phận 4 công dân của mình vừa bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ với lý do là họ đã quay phim bất hợp pháp các cơ sở quân sự của Trung Quốc. Chính quyền Tokyo đã phải đưa ra biện pháp này mà không hề nhắc đến một thực tế là các hòn đảo đang có tranh chấp hiện nay vẫn do chính quyền Nhật Bản quản lý. Nhật Bản đã đầu hàng bởi vì Bắc Kinh hiện nay là đối tác thương mại hàng đầu của Tokyo. Chính phủ trung tả của Thủ tướng Naoto Kan bị Trung Quốc làm nhục trong lúc chính phủ này tìm cách giữ khoảng cách trong quan hệ với Hoa Kỳ. Giờ đây người dân Nhật Bản nhận thấy là nếu không có Mỹ, không có căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Okinawa, an ninh tại vùng châu Á-Thái Bình Dương không được bảo đảm trước một nước Trung Quốc được coi là một mối đe dọa.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Vào lúc mà Nhật Bản tỏ dấu hiệu hòa hoãn tránh để gây thêm căng thẳng trong quan hệ Nhật-Trung, thì vào ngày hôm qua Trung Quốc cho biết là đã câu lưu 4 kiều dân Nhật với lý do 4 người này đã xâm nhập trái phép một khu quân sự tại tỉnh Hà Bắc. Từ thủ đô Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lagarde cho biết thêm thông tin về vụ bắt giữ nói trên.
La branche chinoise de Fujita Corp nous confirme que les quatre Japonais arrêtés étaient bien des employés du groupe.
Chi nhánh tại Trung Quốc của tập đoàn xây dựng Fujita khẳng định là 4 người Nhật Bản bị bắt đúng là nhân viên của tập đoàn này, nhưng đại diện chi nhánh từ chối bình luận về vụ việc. Theo cơ quan cảnh sát thành phố Thạch Gia Trang, thì cơ quan an ninh quốc gia tỉnh Hà Bắc trực tiếp xử lý vụ này. Nói một cách khác, đây là một vụ việc ở cấp nhà nước, bởi vì theo Tân Hoa Xã, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ 4 người Nhật nói trên, sau khi được thông báo về những hoạt động được coi là bất hợp pháp của họ. theo phía Trung Quốc, 4 người Nhật đã bị bắt trong lúc họ quay phim các cơ sở quân sự. Theo một số phương tiện truyền thông Nhật Bản, các nhân viên của Fujita chỉ tới quan sát các địa điểm trong khuôn khổ dự án tẩy khử vũ khí hóa học do quân đội Nhật Hoàng để lại từ thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai. Thông tin này chưa được công ty Nhật Bản khẳng định. Từ năm 1999, Tokyo và Bắc Kinh đã ký một bị vong lục cho phép các chuyên gia Nhật Bản tới khu vực này để thu lượm vũ khí hóa học. Đã có 58 địa điểm được ghi nhận là cần phải tẩy trừ vũ khí hóa học, trong đó có thủ phủ tỉnh Hà Bắc, nơi mà 4 người Nhật vừa bị bắt.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, phát biểu hôm qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã khẳng định là Trung Quốc tiếp tục mở rộng ra thế giới bên ngoài, Trung Quốc chống lại mọi hình thức bảo hộ và sẽ tiếp thu những tiến bộ mà cộng đồng quốc tế đã đạt được trong những lĩnh vực, từ kinh tế đến khoa học, kỹ thuật, vân vân. Sự phát triển của Trung Quốc không phải là một mối đe dọa với bất kỳ một ai. Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh là nước này sẽ không bao giờ nhượng bộ trên các vấn đề chủ quyền quốc gia, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ từ trong nguyên văn. Tổng thống Iran lại khiêu khích Washington, khẳng định biến cố 11 tháng 9 2001 là âm mưu của Mỹ. Phát biểu trong ngày đầu tiên kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm qua, Tổng thống Iran Ahmadinejad đã tỏ thái độ khiêu khích khi nêu lên giả thuyết Sinchik là một số phần tử trong nội bộ chính quyền Mỹ đã giật dây loạt khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhằm đảo ngược tình thế trước sự suy đồi kinh tế của nước Mỹ, trước vị thế ngày càng suy yếu của Hoa Kỳ tại khu vực Cận Đông và nhất là để cứu vãn Israel, một đồng minh của Mỹ. Lãnh đạo Iran còn đi xa hơn khi yêu cầu cộng đồng quốc tế nên mở một cuộc điều tra về loạt khủng bố nhắm vào tòa tháp đôi khu thương mại World Trade Center tại New York cách nay 9 năm. Phái đoàn của Mỹ, của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu và của một số các quốc gia khác đã rời phòng họp để phản đối thái độ khiêu khích và những lời lẽ lăng mạ của Tổng thống Iran. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama coi những lời lẽ trên đây là một sự xúc phạm đối với nước Mỹ từ trong nguyên văn. Một viên chức ngoại giao Pháp thì cho rằng Tổng thống Iran đã lăng mạ sự thật. Người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên hiệp châu Âu là bà Catherine Ashton hôm nay cũng kịch liệt lên án thái độ của ông Ahmadinejad và bà giải thích là phái đoàn của toàn bộ 27 thành viên Liên hiệp châu Âu đã rời hội nghị để bày tỏ đoàn kết đối với gia đình các nạn nhân loạt khủng bố 11 tháng 9 2001. Giới quan sát cho rằng thái độ của Tổng thống Iran càng không thể chấp nhận được do vài giờ trước đó Tổng thống Hoa Kỳ, ông Obama tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc đã tỏ thái độ hòa hoãn khi khẳng định rằng Washington vẫn mở cánh cửa ngoại giao để giải quyết bất đồng với Iran trên hồ sơ hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh là Tehran phải chứng minh với thế giới về mục tiêu hòa bình của các chương trình hạt nhân mà Iran đang theo đuổi, hết lời dẫn. Ngoài những lời lẽ đáng bị lên án và điên rồ nói trên, ông Ahmadinejad còn chĩa mũi dùi vào 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với hồ sơ hạt nhân Iran. Đặc phái viên RFI theo dõi khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York gửi về bài tường trình.
C'est un mélange de provocation et de réflexion non dénuée de réalité que Mahmoud Ahmadinejad est venu.
Ngày 23 tháng 9, tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã có một bài diễn văn trộn lẫn những lời lẽ khiêu khích với những suy nghĩ ít nhiều có cơ sở thực tế. Ông Mahmoud Ahmadinejad đã nghi ngờ cách giải thích chính thức về các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Phát biểu của Tổng thống Iran cho thấy các cuộc khủng bố này có thể do cơ quan tình báo Mỹ lên kế hoạch. Thái độ gây hấn của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad khiến cho phái đoàn Hoa Kỳ rời khỏi phòng họp ngay lập tức, tiếp theo đó là phái đoàn Pháp. Tuy nhiên, Tổng thống Iran cũng nêu lên một câu hỏi thường được nói đến, đó là cơ chế vận hành của Liên Hiệp Quốc. Theo ông, việc tồn tại quyền phủ quyết dành riêng cho 5 thành viên của Hội đồng Bảo an làm cho hệ thống này trở nên bất công. Nhắc đến cuộc khủng hoảng Israel-Palestine, ông Mahmoud Ahmadinejad đã lên án mà không chỉ thẳng vào Hoa Kỳ, nước mà theo ông vừa là trọng tài, vừa là người trong cuộc. Tuy nhiên, Tổng thống Iran cũng khẳng định sẵn sàng đối thoại với chính phủ Mỹ. Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo cũng đồng thời đả kích 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đã tự cho mình quyền có vũ khí nguyên tử, trong khi lại cấm các nước khác. Đối với Tổng thống Iran, giờ của quá trình phi hạt nhân hóa toàn cầu phải đến. Ông Mahmoud Ahmadinejad kêu gọi, năng lượng hạt nhân cho tất cả, bom nguyên tử không ai được có. Đồng thời, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad lên án các trừng phạt của Liên Hiệp Quốc áp đặt đối với Iran. Các trừng phạt này, theo ông, làm hại thêm đến uy tín của chính Hội đồng Bảo an.
François Rabault, New York, RFI.
Hôm qua, khoảng gần 1 triệu người theo cảnh sát và gần 3 triệu người theo các công đoàn đã xuống đường để tiếp tục phản đối kế hoạch cải tổ chế độ hưu trí của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Đây là phong trào đình công biểu tình thứ hai trong vòng chưa tới 2 tuần, chống lại kế hoạch cải cách chủ chốt trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Sarkozy. Nhưng Thủ tướng François Fillon hôm nay tuyên bố là chính phủ không nhượng bộ dưới sức ép của đường phố. Các công đoàn liền quyết định tổ chức 2 cuộc biểu tình mới vào 2 ngày, 2 tháng 10 và 12 tháng 10 tới. Dự luật về cải tổ hưu bổng đã được thông qua trong lần xem xét thứ nhất ở Hạ viện và đang chờ được xét duyệt ở Thượng viện ngày 5 tháng 10 tới. Cũng liên quan đến Pháp, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Edouard Guillaume hôm nay cho biết là tinh thần của 2 phóng viên Pháp bị bắt làm con tin ở Afghanistan vẫn rất vững, và theo ông, có hy vọng một cách hợp lý là họ sẽ được thả ra trước Giáng sinh năm nay. 2 phóng viên của kênh truyền hình France 3, Hervé Kesker và Stéphane Toponier, cùng với 3 hướng dẫn viên Afghanistan, đã bị bắt cóc ngày 30 tháng 10 năm ngoái tại tỉnh Kapisa, nơi đóng quân của một phần lực lượng Pháp tham chiến tại Afghanistan.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc đẩy Hoa Kỳ vào thế khó xử.
Trong cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay giữa Trung Quốc và Nhật Bản, chính quyền Tổng thống Obama hiện đang giống như người đi dây, vì Washington một mặt tìm cách kiềm chế Bắc Kinh, nhưng mặt khác cũng rất ngại làm cường quốc châu Á này bất bình, vì Hoa Kỳ đang rất cần đến Trung Quốc trên nhiều hồ sơ chính trị và kinh tế. Mặc dù có tin là thuyền trưởng Trung Quốc đã được Nhật Bản thả ra, thế nhưng nguyên nhân chính của căng thẳng mới này vẫn còn đó, tức là tranh chấp về chủ quyền của quần đảo Senkaku, điếu ngư. Cho tới nay, đúng là Hoa Kỳ chưa lấy lập trường chính thức về tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản với Trung Quốc trên quần đảo nói trên. Thế nhưng các đảo này được xem như là thuộc lãnh thổ Nhật Bản dựa trên Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Hôm thứ Ba vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã tuyên bố với các phóng viên rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với đồng minh trong trường hợp có xung đột giữa Nhật Bản với Trung Quốc. Mặc dù các nhà phân tích không nghĩ rằng căng thẳng hiện nay sẽ leo thang và sẽ buộc Hoa Kỳ thực hiện nghĩa vụ được quy định trong Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, nhưng rõ ràng là Hiệp ước này khiến cho vấn đề tranh chấp lãnh thổ Nhật-Trung thêm rối rắm. Nói chuyện với giới báo chí tại Lầu Năm Góc ngày hôm qua, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Mỹ Đô đốc Mike Mullen cho biết là Hoa Kỳ theo dõi rất sát căng thẳng Nhật-Trung và dĩ nhiên là Hoa Kỳ rất ủng hộ đồng minh Nhật Bản. Khi gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều nêu vấn đề này. Khi gặp Ngoại trưởng Nhật, bà Clinton đã thúc giục hai nước đối thoại với nhau để giải quyết khủng hoảng. Nhưng theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Washington không có ý định làm trung gian giữa Bắc Kinh với Tokyo. Về phần trợ lý đặc biệt của Tổng thống Obama, ông Jeffrey Better, thì nhấn mạnh là chúng tôi muốn thấy Trung Quốc và Nhật Bản có quan hệ tốt, một mối quan hệ giúp giảm bớt va chạm. Tuy nhiên, theo lời ông Bader, vấn đề này đã không được nêu lên trong cuộc gặp gỡ ngày hôm qua giữa Tổng thống Obama với Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo. Hai nhà lãnh đạo đã bàn chủ yếu về kinh tế toàn cầu. Sau cuộc gặp gỡ nói trên, ông Obama đã gọi Trung Quốc là một đối tác quan trọng và sự tham gia của nước này có tính chất quyết định cho việc giải quyết khủng hoảng tài chính. Khủng hoảng ngoại giao Nhật-Trung nổ ra vào lúc mà Hoa Kỳ đang nỗ lực kiềm chế tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, sợ rằng phe quân sự Trung Quốc với thế lực ngày càng tăng sẽ tìm cách kiểm soát toàn bộ các vùng biển châu Á. Tại cuộc họp thượng đỉnh hôm nay với ASEAN tại New York, Tổng thống Obama sẽ cố thuyết phục các lãnh đạo Đông Nam Á ủng hộ tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton tại Việt Nam tháng 7 vừa qua. Theo đó, giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ Biển Đông là vấn đề quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ. nhưng đến lượt các nước ASEAN lâm vào thế khó xử, nhất là những nước không có liên quan đến tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Theo đài CNN, các nhà ngoại giao châu Á cho biết Hoa Kỳ đã muốn là sau cuộc họp với Tổng thống Obama, các lãnh đạo ASEAN ra một thông cáo chung ủng hộ lập trường của Mỹ trên vấn đề Biển Đông, nhưng các lãnh đạo Đông Nam Á không muốn làm như thế vì sợ Bắc Kinh nổi giận. Nhưng như lời một nhà ngoại giao ASEAN, việc có nhiều lãnh đạo ASEAN đến New York để gặp Tổng thống Obama đã là bằng chứng cho thấy chúng tôi rất cần nước Mỹ, chẳng cần phải ra một thông cáo để nói điều đó. Đấy không phải là cách làm của châu Á.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là tạp chí văn hóa với chủ đề Paris vinh danh họa sĩ Claude Monet, cha đẻ của trường phái ấn tượng, Tuấn Thảo giới thiệu cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Grand Palais, và cuối cùng là mục Cuộc sống muôn màu, Tú Anh sẽ nói về khả năng Indonesia tính chuyện rời đô. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của RFI. Như tin chúng tôi đã loan, hồ sơ an ninh và kinh tế là hai trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ ASEAN tại New York vào hôm nay. Tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm hàng đầu của Mỹ trong đối thoại với ASEAN. Trên đây là nhận định của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Xin chào cô Thanh Hà và kính thưa quý vị khán giả của đài RFI. Đây là cái lần thứ hai mà Tổng thống Obama đã gặp gỡ lãnh đạo của tổ chức ASEAN như là một tổ chức. Cái trọng tâm cuộc thảo luận tại New York bên lề của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là nhằm vào vấn đề kinh tế và vấn đề an ninh. Thì vấn đề kinh tế thì chúng ta cũng biết rằng ASEAN đối với Hoa Kỳ cũng rất là quan trọng, và ASEAN đối với Trung Quốc cũng rất là quan trọng, và Trung Quốc đối với Hoa Kỳ cũng như Hoa Kỳ đối với Trung Quốc rất là quan trọng. Trong cái thế giới toàn cầu hóa ngày nay đó thì cái sinh hoạt kinh tế nó tùy thuộc lẫn nhau rất nhiều. Trung Quốc đã phát triển giao thương với ASEAN một cách mạnh mẽ hơn là Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Cho nên vì lý do đó mà về cái phương diện kinh tế thì ít nhất Hoa Kỳ cũng phải chứng tỏ rằng Hoa Kỳ cố gắng để phát triển thêm kinh tế với tổ chức ASEAN. Nhưng mà đối với thính giả của đài và có lẽ đối với trong cái vấn đề Biển Đông đối với Việt Nam thì có lẽ chúng ta quan tâm nhiều hơn về cái vấn đề gọi là an ninh. Thì trong cái vấn đề này đó thì Hoa Kỳ lúc nào cũng theo đuổi một cái chính sách rất rõ rệt, dù là đảng nào, đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa nắm quyền tại Washington thì Hoa Kỳ cũng luôn luôn theo đuổi một chính sách rõ rệt là cái sự tự do lưu thông trên biển cả. Cho nên vì lý do đó mà cái cuộc gặp gỡ giữa ông Obama và tổ chức ASEAN tại New York ngày hôm nay, cũng như cái cuộc gặp gỡ trước đây của ông Obama tại Singapore trong cái cuộc gặp gỡ lần thứ nhất với tổ chức ASEAN, thì cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải vẫn là vấn đề hàng đầu. Đối với các quốc gia trong tổ chức ASEAN thì cái quyền lợi của Mỹ trong cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông nó phù hợp với cái quyền lợi của các nước tổ chức ASEAN, đặc biệt là những cái quốc gia bị ảnh hưởng rất nhiều về cái áp lực của Trung Quốc như là Việt Nam chẳng hạn. Vì lý do đó, cuộc hội nghị này tại New York nó là một diễn tiến mà tôi nghĩ rằng nó có lợi cho các quốc gia thành viên của tổ chức ASEAN. Nó xác nhận lại cái quan tâm của Hoa Kỳ đối với vùng Đông Nam Á và đặc biệt là đối với Biển Đông, là vì cái vấn đề Trung Quốc đã tuyên bố Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc.
Dạ vâng, thưa ông đánh giá như thế nào về cái sự vắng mặt của Tổng thống Indonesia tại cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ lần này ở New York? Có phải chăng đây là do Indonesia cũng thận trọng đối với một cái nước láng giềng to lớn như là Trung Quốc, vì không có muốn phải đứng giữa một bên là Hoa Kỳ và một bên là Trung Quốc, thưa ông?
Có thể nghĩ ra ít nhất là 4 cái lý do để giải thích tại sao Tổng thống Yudo Yuno không có mặt tại New York. Cái thứ nhất là cái lý do chính thức mà Jakarta đã nêu ra là tại vì ông Tổng thống Indonesia rất bận rộn về các vấn đề chính trị quốc nội, và cái lời mời của Tổng thống Obama được đưa ra trong thời gian ngắn ngủi. Thì cái lý do này thật sự nó làm cũng là một lý do chính đáng và nó có thật. Còn 3 cái lý do nữa mà tôi nghĩ nó có thể giải thích được cái sự vắng mặt của Tổng thống Indonesia, mà chúng ta phải biết rằng trong cái tổ chức ASEAN cũng như bên ngoài tổ chức ASEAN, Indonesia đóng cái vai trò rất là quan trọng, vì Indonesia là một quốc gia đang ở trong cái tiến trình dân chủ hóa và cũng là một cái quốc gia theo Hồi giáo một cách ôn hòa và đã hợp tác với các quốc gia Tây phương chẳng hạn như là Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi trong cái vấn đề bảo vệ dân chúng, trong cái vấn đề kiểm soát những cái phần tử tội phạm, những cái phần tử khủng bố. Thưa cô, cho nên vì lý do đó mà cái sự vắng mặt của Indonesia được rất mọi người chú ý. Cái lý do thứ hai thì tôi nghĩ rằng về cái phương diện thể diện quốc gia, ông Joe Biden đã gặp Tổng thống Obama ít nhất là 2 lần. Từ lúc ông Obama nhậm chức đến bây giờ thì ông đã 2 lần hứa đến thăm công du Indonesia, đã phải trì hoãn, đã phải hoãn lại rất nhiều lần. Cho nên nói nôm na thì có thể nói rằng ông Joe Biden giận lẫy ông Tổng thống Obama, nhưng cái đó chỉ là một cái lý do tôi cho rằng nó không quan trọng. Cái lý do thứ ba mà tôi nghĩ là nó quan trọng đó là cái lý do mà cô đã đề cập đến. Tức là tôi cho rằng Indonesia, mặc dù cái liên hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Indonesia đã phát triển và phát triển hơn nhiều, phát triển ở cao độ cao hơn nhiều so với cái bang giao song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Và mặc dù Indonesia có cái liên hệ gần gũi và tương đối độc lập hơn, hay là nói một cái khác, gần gũi nhưng rất độc lập hơn đối với Trung Quốc. Nhưng mà Indonesia đứng về phương diện ngoại giao là cũng muốn, nếu trong tương lai Indonesia có đóng cái vai trò gì quan trọng trong cái việc giải quyết vấn đề Biển Đông, thì Indonesia phải giữ được cái thế độc lập của mình đối với cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Và vì lý do đó mà có thể trong cái dịp này, Tổng thống Joe Biden không thấy có cái lợi gì cụ thể để mà có mặt tại New York. Và cái lý do thứ tư nó phù hợp với cái nhận định này theo tôi nghĩ là tại vì lần này đó, Việt Nam giữ cái vai trò chủ tịch của ASEAN và vì lý do đó ông Nguyễn Minh Triết có thể đóng một vai trò tương đối nổi hơn các lãnh tụ khác. Nhưng mà vào năm 2011 đó, Indonesia tới cái luân phiên sẽ làm chủ tịch tổ chức ASEAN trong cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ và lãnh tụ ASEAN lần thứ 3. Tôi nghĩ trong cái nhìn của Jakarta là sẽ thuận lợi cho Jakarta hơn là cái thời điểm vào tháng 9 năm 2010, thưa cô.
Dạ vâng, thưa xin trở lại với cái hồ sơ ở Biển Đông. Thế thì một cách cụ thể có thể nói là trong cái cuộc họp ngày hôm nay, các thành viên của ASEAN có cùng một quan điểm về cái hồ sơ này hay không? Và ASEAN mong đợi những gì ở phía Mỹ?
Tôi nghĩ rằng cái khó khăn của ASEAN là tại vì các quốc gia thành viên ASEAN có thể không có cái nhìn thuần nhất về cái quyền lợi quốc gia và do đó chưa đạt được một cái lập trường chung về nhiều vấn đề, và vấn đề Biển Đông là một cái vấn đề rất là cụ thể. Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei là 4 quốc gia trong số 10 quốc gia ASEAN có cái sự tranh chấp về Biển Đông và đặc biệt là có sự tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Indonesia là một quốc gia không có tranh chấp về biển đảo, nhưng mà Indonesia có liên hệ đến cái vấn đề quyền lợi ở Biển Đông là tại vì khi Trung Quốc tuyên bố Biển Đông là cái quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc, là Trung Quốc đã coi 3.500.000 cây số vuông là thuộc về cái quyền lợi, thuộc về cái vùng kinh tế chuyên biệt của mình. Và khi mà chúng ta gọi một cách nôm na là cái lưỡi bò đó, nó đi sâu vào phía nam của quần đảo Trường Sa thì nó va chạm vào cái quyền lợi của Indonesia, là tại vì cái phần đất, cái phần biển mà Indonesia gọi là cái vùng kinh tế chuyên biệt của Indonesia nó bao trùm luôn cả cái phần đất mà Trung Quốc coi là cái quyền lợi kinh tế chuyên biệt của mình. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi cho rằng trước đây đó, cho tới những năm gần đây đó, thì các quốc gia ASEAN hoàn toàn không có nêu lên vấn đề quốc tế hóa cái cuộc tranh chấp ở Biển Đông là vì cái áp lực của Trung Quốc. Và cho tới năm gần đây đó, vài cái biến đổi, các quốc gia thành viên của ASEAN bắt đầu nói đến cái vấn đề giải pháp đa phương. Nhưng mà tuy là nói như vậy nhưng mà vẫn chưa có được một cái lập trường thuận nhất thế nào là đa phương và sẽ giải quyết như thế nào. Ngoài cái việc mà tổ chức ASEAN đã đồng ý với Trung Quốc về cái phương diện nguyên tắc là các bên sẽ giải quyết vấn đề bằng cái phương pháp, bằng cái phương tiện hòa bình theo cái nguyên tắc của bản tuyên bố về cùng cách ứng xử. Cái lập trường của Mỹ được tuyên bố một cách rõ rệt là một cái điều mà các quốc gia ASEAN tôi nghĩ là chờ đợi và mong muốn được có. Tuy nhiên, sau khi đã nói như vậy rồi thì tôi nghĩ là các quốc gia ASEAN, đặc biệt là Indonesia và có thể cũng là Việt Nam, cũng không muốn là cái vai trò của Hoa Kỳ quá nổi bật để có thể làm cho Trung Cộng trở nên bất mãn. Cho nên để trả lời câu hỏi của cô đó thì các quốc gia ASEAN chờ đợi cái gì của Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ rằng Singapore là một nước rồi rõ ràng với thời ông Lý Quang Diêu cũng như sau trong cái thời hậu ông Lý Quang Diêu là muốn rằng Hoa Kỳ lúc nào cũng có mặt ở Đông Nam Á coi như là cái nơi để đối trọng với Trung Quốc, nhưng mà không có đối trọng đến cái mức độ mà có thể làm cho Trung Quốc bất mãn. Và các quốc gia khác thì tôi nghĩ là ít nhiều cũng mong muốn là Hoa Kỳ chứng tỏ cái chính sách của Mỹ tại Đông Nam Á một cách rõ rệt hơn.
Thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin chân thành cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã trả lời chúng tôi từ Sydney. kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Việt Nam và Nhật Bản bắt đầu thương lượng về hợp tác hạt nhân.
An ninh và kinh tế là hai trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ nhì.
Nhà đối lập Miến Điện, ông San Suu Kyi được phép bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mùng 7 tháng 11 tới.
Nhật Bản trả tự do cho thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc, nhưng Trung Quốc lại bắt giữ 4 kiều dân Nhật.
Tổng thống Iran lại khiêu khích Washington, khẳng định biến cố 11 tháng 9, 2001 là âm mưu của Mỹ.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện khủng hoảng ngoại giao Nhật-Trung đẩy Hoa Kỳ vào thế khó xử.
Tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông, quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ trong đối thoại với ASEAN, RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành phụ trách với chủ đề vụ hành quyết phụ nữ thiểu năng trí tuệ trở thành biểu tượng của phong trào chống án tử hình tại Mỹ.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, dưới hàng tít Hoa Kỳ, một phụ nữ thiểu năng trí tuệ bị hành quyết. Le Figaro hôm nay quan tâm đến việc thi hành và án tử hình một nữ công dân Mỹ. Tờ báo nhận định, bà Teresa Lewis, người Mỹ 41 tuổi, đã bị tiêm thuốc độc cho chết vào đêm hôm qua, bất chấp việc đây là một người chậm phát triển trí tuệ. Bà Teresa Lewis bị kết tội là vào năm 2002 đã trả tiền thuê người sát hại chồng và con chồng. Việc hành quyết người phụ nữ thiểu năng trí tuệ này đã trở thành một biểu tượng của phong trào đấu tranh đòi hủy bỏ án tử hình.
Vào thời điểm người tù bị tiêm thuốc độc, khoảng 30 nhà tranh đấu chống án tử hình tập hợp ngay gần nhà tù đã gióng lên một tiếng chuông để tưởng niệm bà và nhấn mạnh đến tính chất vô lý của án tử hình. Rời khỏi nhà tù sau khi án được thi hành, ông Ram Roquette, luật sư của bà Teresa Lewis, đã đưa ra nhận định cái chết của người phụ nữ này đã cho thấy hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ không công bằng. Ông xúc động tuyên bố hệ thống này đã hư hỏng và theo tôi không thể cứu vãn được nữa.
Tờ Le Figaro bình luận, nếu như vụ án tử hình này đã có một tiếng vang lớn tại Hoa Kỳ, chính là vì có rất ít phụ nữ ở Mỹ phải nhận án tử hình. Từ năm 1976, là năm lập lại án tử hình tại Mỹ, chỉ có 11 phụ nữ trên tổng số 1.200 người bị hành quyết. Và đây là lần đầu tiên sau gần 100 năm, bang Virginia đã hành quyết một phụ nữ. Năm 1912, Virginia Christian, một cô gái da đen 17 tuổi, đã bị tử hình vì tội giết người chủ. Điều đặc biệt quan trọng trong vụ án tử hình này là Teresa Lewis là một người thiểu năng trí tuệ, và điều này khiến cho việc quy cho bà trách nhiệm của hành vi có thể là một sai lầm. Sự cố bất hạnh xảy ra vào tháng 10 năm 2002. Chồng của bà Lewis và con của ông, một lính dự bị trong quân đội Mỹ, đã bị hai người đàn ông giết hại ngay trong khi ngủ. Trong cơn hấp hối, ông Lewis chỉ kịp nói với cảnh sát, vợ tôi biết rõ ai đã làm điều này. Theo kết quả điều tra, bà Lewis đã thuê người để thực hiện âm mưu này với giá tiền 250.000 đô la là tiền bảo hiểm nhân thọ của người con riêng của ông Lewis. Bà Lewis đã không thể bác bỏ được điều này.
Tuy nhiên, điều khiến cho những người bảo vệ bà Lewis không hiểu nổi là sự phân biệt đối xử đối với người bị xử tử. Hai đồng phạm trực tiếp thực hiện vụ án mạng chỉ bị tù chung thân. Theo Giám đốc Trung tâm Thông tin về án tử hình, bà Lewis là người ít nguy hiểm nhất đối với xã hội trong số ba thủ phạm. Ông cũng cho rằng bà Lewis có thể sẽ nhận được một bản án khác nhân đạo hơn nếu như bà được một thẩm phán bình dân xét xử.
Vụ án tử hình bà Lewis đã vang vọng đến tận Iran. Tổng thống Ahmadinejad đã tố cáo sự im lặng của truyền thông quốc tế về trường hợp này và so sánh tình trạng của bà với Sakineh Mohammadi Ashiani, người phụ nữ Iran bị kết án tử hình bằng hình thức ném đá, được đưa tin rộng rãi, dấy lên một làn sóng phản kháng trong công luận quốc tế. Với hàng tít, Thủ tướng Ý Berlusconi mất uy tín trong lúc người Ý mất lòng tin vào chính trị. Báo Le Monde hôm nay chú ý đến cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Ý với nhận định cuộc khủng hoảng của đảng cầm quyền, nạn tham nhũng và các khó khăn kinh tế hiện nay là ba yếu tố gây ra sự thay đổi đột ngột này. Theo Le Monde, từ khi kỳ nghỉ hè kết thúc đến nay, tất cả các cuộc điều tra dư luận đều ghi nhận uy tín xuống dốc của Thủ tướng Silvio Berlusconi, của chính phủ Ý và của Đảng Nhân dân Tự do. Tỷ lệ ủng hộ cao nhất mà Thủ tướng Ý đạt được là 40%. Còn theo điều tra của tổ chức SVG, chỉ có 33% người Ý ủng hộ ông Berlusconi. Sự khủng hoảng của Đảng Nhân dân Tự do cầm quyền với sự ly khai của Chủ tịch Quốc hội Gianfranco Fini là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự sụt giảm uy tín này. Theo nhà chính trị học Invo Diamanti, sự tan vỡ của cánh trung hữu
làm nổi rõ sự bất lực của người đứng đầu chính phủ, vốn thường tự thể hiện như là một người hành động. Còn hiện tại, cũng theo nhà chính trị này, người Ý đã thấy rõ rằng Thủ tướng Berlusconi không điều hành được gì cả. Sự mất lòng tin này tăng lên cả nơi những nhà doanh nghiệp nhỏ ở miền Bắc, cũng như những người nghèo nhất ở miền Nam, nhận thấy bị khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng trực tiếp. Đa số doanh nhân đều muốn dồn phiếu cho Liên minh phương Bắc, là đảng duy nhất nhận được nhiều ủng hộ hơn. Tuy nhiên, tại Mezzogiorno, các khu vực miền Nam, dân chúng lại lo ngại chế độ thuế do Liên minh phương Bắc chủ trương, có thể làm cho các nguồn phúc lợi xã hội giảm đi nhiều.
Theo giám đốc của tổ chức điều tra dư luận Ipsos, chính phủ Ý chỉ nói đến cải cách tư pháp và cấm công bố các cuộc nghe lén điện thoại là các vấn đề chỉ liên quan đến ông Silvio Berlusconi. Dường như giới chính trị Ý nay chỉ còn quan tâm đến chính bản thân họ. Như vậy, sự mất lòng tin đối với Thủ tướng Ý đã lây lan sang toàn bộ giới chính trị, kể cả phe đối lập.
Không có bất cứ một nhân vật nào của Đảng Dân Chủ, vốn đang đấu đá nội bộ giành ngôi thủ lĩnh, nổi bật hẳn lên khỏi các đối thủ. Đảng này không nhận được quá 25% ý định bầu. Thay vì các ứng cử viên dân chủ, người Ý hiện nay chú ý đến các gương mặt mới như diễn viên hài Beppe Grillo hay chủ tịch vùng Puy Nishi Vendola, một nhân vật khó mà xếp được vào nhóm nào. Theo Le Monde, điều đáng lo ngại hơn là xu hướng tăng lên của những người không trả lời và những người không tham gia bỏ phiếu. Giám đốc của tổ chức điều tra dư luận Ipsos cho biết, từ khi bắt đầu làm nghề này trong vòng 26 năm nay, chưa bao giờ ông thấy tỷ lệ người tuyên bố không đi bỏ phiếu tăng lên đến mức 40% như hiện nay. Tuy sự ủng hộ xuống thấp, nhưng các cơ quan điều tra dư luận đều thận trọng trong việc nói đến sự kết thúc của thời kỳ Berlusconi. Về phần mình, Thủ tướng Ý làm ra vẻ thản nhiên và đưa ra một kết luận điều tra dư luận khác của một viện nghiên cứu châu Âu, cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông là từ 60 đến 70%. Tuy nhiên, các con số này không thuyết phục được công chúng. Về chủ đề chương trình hạt nhân của Iran, Libération hôm nay có bài Hạt nhân Iran, ngoại giao một lần nữa lại nằm trong chương trình. Tờ báo cho biết, nhân dịp cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, các siêu cường lại đưa ra các đề nghị thương thuyết mới cho Tehran, vốn đã trở nên suy yếu sau loạt trừng phạt vừa qua. Trong bài phát biểu hôm qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố cánh cửa để ngỏ cho các đàm phán ngoại giao với Iran. Tehran cũng nói rằng sẽ sẵn sàng đối thoại.
Về khả năng Tehran chế tạo bom nguyên tử, Libération cho biết hiện nước này có đủ lượng uranium cần thiết. Nếu có được công nghệ, họ sẽ có thể chế tạo được hai quả bom nguyên tử. Trong vài năm gần đây, các chuyên gia dường như bớt lo ngại hơn vì Iran không thể chế ngay được bom. Tuy nhiên, việc mới đây phát hiện được một địa điểm bí mật đang được xây dựng tại Iran để phục vụ chương trình hạt nhân khiến các chuyên gia tỏ ra dè dặt hơn vì nước này cũng có thể sở hữu một số cơ sở bí mật khác.
Nhóm 5 cộng 1 của các siêu cường hy vọng đối thoại vì không còn lựa chọn nào hơn, trong khi một số nước lo ngại Israel có thể tấn công Iran. Nội dung của đàm phán sẽ là việc Iran đổi toàn bộ lượng nhiên liệu uranium hiện có, lấy nhiên liệu được làm giàu để nước này có thể sử dụng cho mục tiêu hòa bình, đồng thời chấp nhận cho Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thanh tra các cơ sở bí mật. Nhưng hiện tại, chưa có gì cho thấy các cuộc đàm phán này sẽ đạt được kết quả.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Để kết thúc mục điểm báo, chúng tôi xin giới thiệu một hiện tượng đặc biệt mới xảy ra tại Ireland liên quan đến việc hạn chế tệ uống bia rượu của những người vị thành niên. Ireland và Anh là hai nước mà nạn nghiện rượu đang hoành hành trong giới trẻ. Thanh niên thường uống rất nhiều rượu trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ với mục đích là để say. Để chống lại tệ nạn này, Cộng hòa Ireland đã quyết định sử dụng các biện pháp mới. Bộ trưởng Tư pháp Ireland cho biết, kể từ ngày 1 tháng 10 tới, cảnh sát Ireland sẽ có quyền tuyển các thanh niên dưới 18 tuổi để làm nhiệm vụ bẫy các quán giải khát hoặc cửa hàng bị nghi ngờ là bán các loại nước uống có cồn cho những người vị thành niên. Những người tham gia vào các hoạt động này phải là những người tình nguyện, không nhận lương, tuổi từ 15 đến 17 và phải được sự cho phép của cha mẹ. Quy định pháp luật cũng chỉ rõ, những người tham gia vào hoạt động thử nghiệm này phải có vẻ bề ngoài không già hơn tuổi thực của họ. Tuy nhiên, chiến dịch sử dụng các gián điệp trẻ sẽ chỉ nhằm vào các địa điểm bán hàng bị cảnh sát nghi ngờ từ trước và sẽ không được áp dụng thường xuyên. Một quán giải khát bị bắt quả tang bán bia cho người dưới 18 tuổi, lần đầu sẽ bị phạt 3.000 euro và buộc phải đóng cửa trong một tuần, lần thứ hai sẽ bị phạt 5.000 euro và 30 ngày đóng cửa.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Sau đây là một tạp chí văn hóa. Paris vinh danh Claude Monet, cha đẻ trường phái ấn tượng. Tuấn Thảo giới thiệu cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Grand Palais.
từ đây cho đến cuối tháng Giêng, bạn có dịp viếng thăm Paris. Và nếu vì lý do thời gian bạn chỉ có thể xem một cuộc triển lãm duy nhất, vậy thì bạn nên ghé qua Grand Palais. Từ ngày 22 tháng 9 đến 24 tây tháng Giêng năm tới, Viện Bảo tàng này trưng bày trên dưới 170 bức tranh của Claude Monet, bậc thầy vĩ đại của trường phái ấn tượng. Cuộc triển lãm các tác phẩm của Monet được xem như là sự kiện văn hóa hàng đầu tại Paris mùa thu năm nay. Lần trước, nước Pháp đã tổ chức một cuộc triển lãm lớn về danh họa người Pháp là cách đây vừa đúng 30 năm. Sự khác biệt lần này là số lượng các tác phẩm mà Paris đã mượn được từ các viện bảo tàng nước ngoài cũng như từ tay các nhà sưu tầm tư nhân. Trong số khoảng 170 bức tranh, có gần 20 tấm được liệt vào hàng cực kỳ hiếm thấy, bởi vì các tác phẩm này ít khi nào được đem ra trưng bày trước công chúng.
Ông Guy Cogeval hiện là giám đốc của hai viện bảo tàng Orsay và Orangerie tại Paris, hai nơi được xem là những địa điểm lưu trữ khá nhiều tranh của Claude Monet. Ông cho biết là vào những năm cuối đời, danh họa Monet đã tặng một số các tác phẩm nổi tiếng cho nhà nước Pháp, trong đó có bộ tranh Nymphea. Ông Guy Cogeval giải thích vì sao ông đã muốn tổ chức một cuộc triển lãm bề thế, đồ sộ như vậy.
En ayant vécu 9 ans en Amérique du Nord, puisque j'étais avant Orsay directeur du Musée des Beaux-Arts de Montréal, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs expositions à travers les États-Unis.
Tôi đã sống nhiều năm ở Bắc Mỹ. Trước khi trở về Paris để điều hành Viện Bảo tàng Orsay, tôi từng làm giám đốc Viện Bảo tàng Mỹ thuật tại Montréal. Trong thời gian này, tôi đã được dịp xem nhiều cuộc triển lãm về Monet ở Hoa Kỳ cũng như ở Canada. Trong đó có việc trưng bày các tác phẩm cuối đời của danh họa Monet do Viện Bảo tàng Tate Gallery cho mượn. Tôi lúc đó thực sự bị choáng ngợp và tôi ý thức được một điều. Monet chẳng những là một trong những gương mặt tài ba nhất ngành hội họa hậu bán thế kỷ thứ 19, ông còn là một danh họa người Pháp được yêu quý nhất ở nước ngoài. Chỉ cần đi sang các nước Anh, Mỹ, ta sẽ thấy các tác phẩm của Monet được tôn vinh và được trưng bày khá thường xuyên tại các viện bảo tàng lớn. Trở về Pháp, tôi tự hỏi vì sao Paris không vinh danh một tên tuổi mà người ngoại quốc hàng ngưỡng mộ, những tác phẩm mà các nước ngoài xem là tiêu biểu cho nền văn hóa Pháp. Nếu như trong những năm tháng đầu đời, Monet bị chỉ trích vì ông có tư tưởng tiên phong đi trước một số nghệ sĩ cùng thời, thì từ những năm 1880 trở đi, ông được công nhận là cha đẻ của trường phái ấn tượng. Vào thập niên đầu thế kỷ 20, ông không chỉ nổi danh ở Pháp mà còn được công chúng ở nước ngoài ngưỡng mộ, thay đổi hẳn cục diện của ngành hội họa ở phương Tây và dự báo cho ngành nghệ thuật đương đại. Cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Grand Palais lần này là một cách đi nhìn lại 60 năm sáng tác của danh họa Claude Monet.
Tại Grand Palais, các tác phẩm của Monet được trưng bày trong một diện tích rộng khoảng 2.500 thước vuông. Các bức tranh được sắp đặt một cách tinh tế và theo trình tự thời gian, theo chủ đề. Những gian phòng triển lãm ở đây được thiết kế một cách trang nhã, hầu như tối thiểu. Ngoài hàng ghế dài hình bán nguyệt nằm ngay ở giữa phòng để cho khách tham quan nào muốn dừng chân lại ngồi ngắm các bức tranh, thì hầu như không có một vật dụng nào khác. Qua cách sắp đặt ấy, ban tổ chức dường như chỉ muốn đề cao các tác phẩm của Monet. Khách tham quan bước vào phòng sẽ không nhìn thấy gì khác ngoài các bức kiệt tác của danh họa người Pháp. Qua audio guide, tức là máy đeo tai, để nghe hướng dẫn về các tác phẩm, người xem học hỏi được nhiều điều thú vị. Cô Sylvie Patin, một trong những ủy viên đặc trách triển lãm, cho biết một trong những chi tiết hấp dẫn đó.
C'est un déjeuner de Cézanne qui se rend à Giverny pour voir Monet. Il l'a dit à la fin de son existence pour dire que Monet c'est l'œil par excellence, c'est l'œil dans la peinture.
Nhưng một chuyến ghé thăm danh họa Monet tại nhà riêng của ông ở Giverny, ông Paul Cézanne, một trong những họa sĩ danh tiếng thuộc trường phái ấn tượng, đã thốt lên một câu nói để đời. Theo Cézanne, không phải chủ đề làm nên một bức họa, mà chính là mắt của người họa sĩ. Về điểm này, Cézanne cho rằng không có nhãn quan nào có thể sánh bằng con mắt của Monet. Chính cũng vì thế mà các nghệ sĩ cùng thời đã mệnh danh Monet là con mắt, ý muốn nói rằng danh họa này có một nhãn quan vô cùng độc đáo. Cũng cần phải nói là sinh thời, Monet là người đầu tiên vẽ tranh theo từng bộ, chẳng hạn như các bộ tranh với chủ đề đống rơm hay hoa súng. Mỗi bộ như vậy có trên dưới 20 tác phẩm vẽ cùng một chủ đề, lặp đi lặp lại một mô típ. Khi đặt các bức tranh này bên cạnh nhau, người ta có cảm tưởng là Monet chỉ vẽ một phong cảnh, khi thì một bó rơm đặt ở ngoài đồng cỏ, lúc thì một hồ nước nở đầy hoa súng. Nhưng khác biệt hay chăng là ở trong mức độ của ánh sáng, thay đổi vào lúc ban mai, giữa trưa hay xế chiều. Chỉ với những nét chấm phá mà Monet gieo được vào lòng người xem cái ấn tượng đầy cảm xúc đó. Người ta có cảm tưởng là Monet vẽ các bộ tranh tùy theo sự biến đổi của ánh nắng trong cùng một ngày, hoặc là vẽ cùng một phong cảnh nhưng qua bốn mùa, mỗi mùa có một độ ánh sáng khác nhau. Rất nhiều nghệ sĩ cùng thời ngưỡng mộ tư duy sáng tạo của Monet, từ nhà thơ Stéphane Mallarmé cho đến nhà văn Octave Mirbeau. Về phần mình, danh họa người Nga Kandinsky cho biết là ông đã gợi hứng từ cách pha màu của bậc thầy Monet để khai phóng trường phái hội họa trừu tượng. Sinh thời, Kandinsky đã mệnh danh Monet là nhà thám hiểm khoảnh khắc cảm xúc, người truy tìm bí mật của ánh sáng.
Dẫn của Viện Bảo tàng Grand Palais, người xem hiểu được phần nào tư tưởng sáng tạo của Monet. Sinh thời, ông sống trong một môi trường nghệ thuật phong phú. Không phải chỉ có một mình ông, mà nhiều nhân tài khác cũng tự mình đi tìm một lối tiếp cận mới cho nghệ thuật. Theo lời ông Richard Thompson, giáo sư mỹ thuật người Anh, trường Đại học Edinburgh, thì từ những bước đầu khởi nghiệp cho đến giai đoạn sáng lập trường phái ấn tượng, danh họa Claude Monet đã đồng hành và trao đổi với nhiều nghệ sĩ cùng thời.
Il a des amis parmi des peintres. Après le mort de Basile, c'était Renoir qui était l'artiste le plus proche de Monet pendant quelques décennies.
Lúc còn sống, danh họa Monet có khá nhiều bạn hữu trong giới nghệ sĩ, trong đó có thể kể đến các họa sĩ như Basile, Pissarro, Manet hay Sisley. Sau khi Basile qua đời, Monet trở thành bạn thân của danh họa Auguste Renoir. Đôi bạn đồng hành với nhau ít nhất là trong hai thập niên liền. Có thể nói là cả hai gương mặt Basile và Renoir không thuộc trường phái ấn tượng, nhưng họ lại rất ủng hộ phong trào này, mà Monet là cánh chim đầu đàn. Danh họa Monet cũng là bạn của nhà điêu khắc Rodin, cho dù hai bên không có cùng quan điểm sáng tác và từng tranh cãi nhau đến mức cắt đứt quan hệ, không còn lui tới thăm viếng nhau trong vòng nhiều năm liền. Nhưng điều đó cho thấy là luồng sáng tạo nảy sinh từ sự cọ xát va chạm giữa các nghệ sĩ cùng thời, tuy bất đồng quan điểm nhưng họ vẫn biết tôn trọng lẫn nhau. Về ảnh hưởng, có thể nói là Monet thời còn trẻ rất ngưỡng mộ tài năng của họa sĩ Gustave Courbet, người dẫn đầu trường phái hiện thực, và nhất là ông ngưỡng mộ danh họa người Anh Joseph Turner mà cách dùng ánh sáng thăng hoa trong các bức tranh màu nước. Vì thế mà giới phê bình cho rằng các bức họa của Turner báo trước cho thủ pháp của trường phái ấn tượng. Tất cả những điều đó còn lưu lại qua thư từ mà sinh thời Monet đã gửi cho người vợ hay cho bạn hữu.
Cuộc triển lãm về Monet tại Grand Palais dễ hấp dẫn người xem vì nó nhắm vào cùng lúc rất nhiều đối tượng. Đây cũng là dịp để cho công chúng khám phá những bức tranh hiếm quý. Ngoài các tác phẩm rất quen thuộc của ông như là bộ phác họa của bức tranh Déjeuner sur l'herbe, buổi ăn trưa trên cỏ, phong cảnh biển động ở vùng Haute Normandie qua bức tranh Grosse Mer à Etretat, hoặc là cảnh thành phố Venice và London trong sương mù, thì còn có hai bộ sưu tập mà lần đầu tiên được tập hợp lại, đó là bộ tranh với chủ đề Meule, đống rơm, và Cathedrale, vẽ về nhà thờ Đức Bà ở thành phố Rouen. Theo lời ông Guy Cogeval, giám đốc Viện Bảo tàng Orsay, thì ekip của ông đã mất gần 3 năm trời để có thể tập hợp được khoảng 170 tác phẩm của danh họa Monet.
On a une collection de 200 œuvres dont 150 environ viennent du monde entier et il y a des œuvres qu'on n'a jamais vues. Et rien que pour ces œuvres-là, l'exposition vaut le détour.
Bộ sưu tập của Monet mà chúng tôi đã tập hợp gồm khoảng 200 tác phẩm, trong đó có đến 150 bức tranh đến từ khắp nơi trên thế giới, mà các viện bảo tàng như Pushkin ở Nga, Pinakothek ở Đức, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Tây Phương của Nhật, v.v. đã đồng ý cho chúng tôi mượn để dựng lên cuộc triển lãm này. Ba tháng trước ngày khai mạc, chúng tôi vẫn còn ráo riết thương lượng với Viện Bảo tàng Pushkin để mượn cho được bộ sưu tập Buổi ăn trưa trên cỏ. Cũng cần biết rằng đây là một tác phẩm còn dang dở. Lúc còn sống, Monet muốn vẽ bức tranh này ở khổ cực lớn, 6 thước chiều ngang, 4 thước rưỡi chiều cao, và trong tranh có đến 12 nhân vật cao to, y hệt như người thường. Trước khi thực hiện bức tranh này, Monet đã vẽ các bức phác họa với kích thước nhỏ hơn để sắp đặt các nhân vật và nghiên cứu cách pha màu. Rốt cuộc ông đã từ bỏ ý định, cho nên bức tranh Buổi ăn trưa trên cỏ với kích thước ngoại cỡ không được hoàn tất, và chỉ có bộ phác họa cỡ nhỏ mới được trọn vẹn. Theo tôi được biết thì đây là lần đầu tiên toàn bộ phác họa này được trưng bày tại Pháp, và ngoại trừ những người đã từng viếng thăm Viện Bảo tàng Pushkin ở Nga, đa số khách xem triển lãm đều chưa bao giờ chứng kiến tận mắt tác phẩm này. Ngoài ra còn có một tác phẩm cực kỳ quý hiếm là bức tranh Terrasse sa Tatres của Viện Bảo tàng Metropolitan ở New York. Tác phẩm này nằm trên danh sách 25 bức tranh cấm được lưu hành, di chuyển vì lý do bảo tồn tác phẩm. Chúng tôi đã mất gần 6 tháng để thuyết phục Viện Bảo tàng Metropolitan cho chúng tôi mượn bức tranh này. Đổi lại chúng tôi đã hứa là sẽ đền bù bằng cách cho Metropolitan mượn các tác phẩm quý nhất của Viện Bảo tàng Orsay trong tương lai. Với các tác phẩm quý hiếm như vậy, tôi hy vọng rằng cuộc triển lãm tại Grand Palais sẽ được công chúng đón nhận nồng nhiệt.
Danh họa Claude Monet khi qua đời đã để lại khoảng 2.000 tác phẩm. Nhiều bức tranh của ông đã được nhiều viện bảo tàng mua lại. Vì thế cho nên bộ sưu tập của Monet nằm rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Đâu đó, nỗ lực tập hợp 170 bức tranh về trưng bày tại Grand Palais đã là một kỳ công đáng ghi nhận. Tuy nhiên, người đến xem triển lãm không khỏi ngạc nhiên vì cuộc triển lãm lần này thiếu vắng bức tranh Impression Soleil Levant, tạm dịch là ấn tượng khi mặt trời mọc. Được vẽ vào năm 1872, tác phẩm này được xem là một cột mốc lịch sử của ngành hội họa, đặt tên cho trường phái ấn tượng của Monet. Một cách tương tự, bộ sưu tập Nymphea, Hoa súng cũng không được trọn vẹn. Các viện bảo tàng như là Marmottan hay Jeu de Paume của Pháp không cho mượn, vì đấy là những tác phẩm chủ đạo thu hút được khán giả chỉ nhờ vào một bức tranh duy nhất. Điều này có lẽ sẽ không làm chùn bước khách đến xem triển lãm. Trong vòng 4 tháng, ban tổ chức tại Grand Palais dự trù sẽ lôi cuốn 700.000 lượt người xem.
Trong một cuộc sống muôn màu để kết thúc chương trình của RFI hôm nay, Tú Anh sẽ nói về khả năng Indonesia tính chuyện rời đô.
Cuộc sống muôn màu.
Không tin dị đoan hay sợ đảo chính như tập đoàn quân sự Miến Điện, nhưng Tổng thống Yudhoyono tính đến giải pháp dời thủ đô. Cuộc tranh luận đã bắt đầu với lời tuyên bố của ông, Jakarta đã quá đông dân, phải tính đến giải pháp dời trung tâm hành chính đi nơi khác. Đây không phải là lần đầu tiên có ý kiến phải thành lập một thủ đô mới thay thế Jakarta. Từ năm 1950, tổng thống đầu tiên của Indonesia là ông Sukarno đã đề cập đến vấn đề này, nhưng 60 năm sau, mọi người đều thấy đây là một vấn đề cấp bách. Vào lúc Indonesia không che giấu tham vọng trở thành con rồng kinh tế cùng sánh vai với Trung Quốc và Ấn Độ, thì thủ đô Jakarta đã phát triển hết mức. Nhiều người trong giới doanh nhân than phiền là không thể lấy hẹn quá một lần trong ngày vì nạn kẹt xe đã lên đến mức khủng khiếp. không có hệ thống chuyên chở công cộng bằng xe điện ngầm và xe buýt. 30 triệu dân thủ đô phải dùng phương tiện riêng. Hệ thống đường giao thông gần như dậm chân tại chỗ, trong khi mỗi ngày có thêm 1.500 xe mô tô, 550 chiếc xe hơi mới được đăng ký. Nạn kẹt xe đã gây tê liệt thủ đô từ sáng đến chiều và gia tăng nạn ô nhiễm khí thải. Thủ đô Jakarta vào khởi điểm chỉ là một trung tâm điểm buôn bán gia vị, nhất là đinh hương do người Hà Lan lập ra. Nằm cạnh bờ biển thuận lợi cho xuất khẩu, Jakarta là một vùng đất sinh lầy. Cửa khẩu của 13 con sông đổ ra biển, 40% diện tích của Jakarta nằm dưới mặt nước biển. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, do hiện tượng khí hậu bị hâm nóng, một phần lớn thành phố, kể cả phủ tổng thống, có thể bị ngập lụt vào năm 2025 khi thủy triều lên. Thành phố đã đông nghẹt người đến mức được mô tả là hết khí thở, nhưng hàng năm vẫn có thêm hàng ngàn dân từ các vùng khác kéo về tìm kế sinh nhai. Mật độ dân số đã vượt tỷ số 1.300 người trên mỗi cây số vuông. Với nhịp độ tăng dân như hiện nay, thì trong 40 năm nữa, dân thủ đô sẽ từ 28 triệu lên 40 triệu người. Tổng thống Indonesia đề ra 3 phương án để nghiên cứu. Một là duy trì thủ đô, nhưng phải đầu tư rất nhiều để cải tiến hạ tầng cơ sở. Hai là phải dời đô đi sang một thành phố khác như Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hay Islamabad của Pakistan. Thứ ba là dời trung tâm hành chính, chỉ giữ Jakarta làm trụ sở chính phủ. Đây là giải pháp của Malaysia tiến hành từ năm 1999 với việc di dời một số cơ quan hành chính sang Putrajaya cách thủ đô Kuala Lumpur 25 km. Dù sao đi nữa, theo một chuyên gia thiết kế đô thị, thì dời đô hay không dời vẫn bắt buộc phải đầu tư dù tốn kém đến đâu để chỉnh trang Jakarta. Điều này không thể tránh khỏi vì tình trạng sinh hoạt đã hết sức nguy ngập do thiếu hệ thống giao thông, thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh. Do tham nhũng trong lĩnh vực địa ốc mà hàng trăm khu phố và nhà chọc trời được xây dựng trên những đường thoát nước, hệ quả là thủ đô Jakarta chìm trong lũ vào mỗi mùa mưa nhiệt đới.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Simon và Nicola. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu Jackie Evancho, thần tượng tí hon chinh phục nước Mỹ nhờ chất giọng soprano spinto. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Remolage do ca sĩ Christophe Maillet trình bày. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần như thường lệ.